Phần thứ 9. Thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án. Chương 39. Thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án. Điều 482. Những bản án quyết định của tòa án được thi hành. 1. Bản án quyết định dân sự của tòa án được thi hành là bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm A. Bản án quyết định hoặc phần bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. B. Bản án quyết định của tòa án cấp phúc thẩm. C. Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của tòa án, quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, quy định tại điều 360 của bộ luật này. D. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài đã được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. 2. Những bản án quyết định sau đây của tòa án cấp sơ thẩm được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. A. Bản án quyết định về cấp dưỡng, trả công lao động, nhận người lao động trở lại làm việc, trả lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp mất việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất tinh thần của công dân, quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. B. Quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Điều 483. Ghi nhận và giải thích về quyền yêu cầu thi hành án dân sự. 1. Trường hợp trong bản án quyết định của tòa án có quyết định được thi hành theo quy định tại điều 482 của bộ luật này, thì trong phần quyết định của bản án, quyết định của tòa án phải ghi rõ nội dung về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án. 2. Khi ra bản án quyết định, tòa án phải giải thích rõ cho đương sự biết về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án theo quy định của luật thi hành án dân sự. Điều 484. Cấp bản án quyết định của tòa án. Khi bản án quyết định của tòa án thuộc trường hợp được thi hành theo quy định tại điều 482 của bộ luật này, thì tòa án đã ra bản án quyết định đó phải cấp cho người được thi hành án và người phải thi hành án bản án hoặc quyết định đó có ghi để thi hành. Điều 485. Thời hạn chuyển giao bản án quyết định. 1. Tòa án đã ra bản án quyết định quy định tại khoản 1 điều 482 của bộ luật này phải chuyển giao bản án quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Tòa án đã ra bản án quyết định quy định tại điểm A khoản 2 điều 482 của bộ luật này phải chuyển giao bản án quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra bản án quyết định. 3. Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển giao quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau khi ra quyết định. 4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã kê biên tài sản, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc thu giữ các tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án, thì khi chuyển giao bản án quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự, tòa án phải gửi kèm theo bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc tài liệu khác có liên quan. Điều 486. Giải thích sửa chữa bản án quyết định của tòa án. 1. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án, có quyền yêu cầu bằng văn bản tòa án đã ra bản án, quyết định, giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành. 2. Thẩm phán đã ra quyết định hoặc thẩm phán là chủ tọa phiên tòa, có trách nhiệm giải thích sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định của tòa án. Trường hợp họ không còn là thẩm phán của tòa án thì chánh án tòa án đó có trách nhiệm giải thích sửa chữa bản án quyết định của tòa án. 3. Việc giải thích bản án quyết định của tòa án phải căn cứ vào biên bản phiên tòa, biên bản phiên họp, biên bản nghị án. Việc sửa chữa bản án quyết định được thực hiện theo quy định tại điều 268 của bộ luật này. Điều 487. Giải quyết yêu cầu kiến nghị đối với bản án quyết định của tòa án. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự kiến nghị về việc xem xét lại bản án quyết định của tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thì tòa án có thẩm quyền phải trả lời trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được kiến nghị. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời không quá 4 tháng kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị. Điều 488. Thẩm quyền thủ tục xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nhập ngân sách nhà nước của tòa án. 1. Thẩm quyền xét miễn, giảm, nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của tòa án được xác định như sau. A. Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức việc thi hành án, có trụ sở, có thẩm quyền xét đề nghị việc miễn, giảm, nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. B. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét theo thủ tục phúc thẩm đối với quyết định miễn, giảm, nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của tòa án bị Viện Kiểm sát kháng nghị. C. Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị. 2. Trình tự thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của luật thi hành án dân sự. Phần thứ 10. Xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, khiếu nại tố cáo trong tố tụng dân sự. Chương 40. Xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự. Điều 489. Xử lý hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng. Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 1. Làm giả, hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án của tòa án. 2. Từ chối khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng. 3. Từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, kết luận giám định sai sự thật. 4. Cố ý dịch sai sự thật. 5. Không cử người tham gia hội đồng định giá theo yêu cầu của tòa án mà không có lý do chính đáng, không tham gia thực hiện nhiệm vụ của hội đồng định giá mà không có lý do chính đáng. 6. Cản trở người tiến hành tố tụng, tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, định giá, giám định hoặc xác minh thu thập chứng cứ khác do bộ luật này quy định. 7. Lừa dối, mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối. 8. Lừa dối, mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định kết luận sai với sự thật khách quan. 9. Lừa dối, mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch dịch không trung thực, không khách quan, không đúng nghĩa. Điều 490. Xử lý hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của tòa án. 1. Người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và nếu sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc thu thập xác minh chứng cứ hoặc giải quyết vụ việc thì bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 2. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, tòa án có quyền ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên. Quyết định dẫn giải người làm chứng phải ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, họ, tên, chức vụ người ra quyết định, họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người làm chứng, thời gian, địa điểm người làm chứng phải có mặt. 3. Cơ quan, công an có nhiệm vụ thi hành quyết định của tòa án dẫn giải người làm chứng. Người thi hành quyết định dẫn giải người làm chứng phải đọc, giải thích quyết định dẫn giải cho người bị dẫn giải, biết và lập biên bản về việc dẫn giải. Điều 491. Xử lý hành vi vi phạm nội quy phiên tòa. 1. Người có hành vi vi phạm nội quy phiên tòa quy định tại Điều 234 của Bộ Luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà có thể bị chủ tọa phiên tòa xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 2. Chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định buộc người vi phạm quy định tại khoản 1 điều này rời khỏi phòng xử án. Cơ quan công an có nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa hoặc người có nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên tòa thi hành ra quyết định của chủ tọa phiên tòa về việc buộc rời khỏi phòng xử án hoặc tạm giữ hành chính người gây rối trật tự tại phiên tòa. 3. Trường hợp người vi phạm nội quy phiên tòa đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì tòa án có quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 4. Quy định tại điều này cũng được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm tại phiên họp của tòa án. Điều 492. Xử lý hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của tòa án, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của tòa án. Người có hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của tòa án, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của tòa án thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 493. Xử lý hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án. Người có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 1. Không thực hiện việc cấp, giao, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án theo yêu cầu của tòa án mà không có lý do chính đáng. 2. Hủy hoại văn bản tố tụng của tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt, thông báo theo yêu cầu của tòa án. 3. Giả mạo kết quả thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án mà mình được giao thực hiện. 4. Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án. Điều 494. Xử lý hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của tòa án. Người có hành vi đe dọa, hành hung hoặc lợi dụng sự lệ thuộc nhằm cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đến phiên tòa, phiên họp theo triệu tập của tòa án, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 495. Xử lý hành vi không thi hành quyết định của tòa án về việc cung cấp tài liệu chứng cứ cho tòa án hoặc đưa tin sai sự thật nhằm cản trở việc giải quyết vụ án của tòa án. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân không thi hành quyết định của tòa án về việc cung cấp tài liệu chứng cứ mà cơ quan tổ chức cá nhân đó đang quản lý, lưu giữ thì có thể bị tòa án xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 2. Người có hành vi đưa tin sai sự thật nhằm cản trở tòa án giải quyết vụ án thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 496. Xử lý hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ việc dân sự. Người nào bằng ảnh hưởng của mình có hành vi tác động dưới bất kỳ hình thức nào đối với thẩm phán, thành viên hội đồng xét xử nhằm làm cho việc giải quyết vụ việc không khách quan, không đúng pháp luật, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 497. Trách nhiệm của tòa án, viện kiểm sát trong trường hợp tòa án khởi tố vụ án hình sự. 1. Trường hợp tòa án khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 491 của bộ luật này, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố, tòa án phải chuyển cho viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án và tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. 2. Viện kiểm sát có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Điều 498. Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, xử phạt. Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan. Chương 41. Khiếu nại tố cáo trong tố tụng dân sự. Điều 499. Quyết định hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án, nếu có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành, nếu có khiếu nại, kiến nghị thì không giải quyết theo quy định của chương này, mà được giải quyết theo quy định của các chương tương ứng của bộ luật này. Điều 500. Quyền nghĩa vụ của người khiếu nại. 1. Người khiếu nại có các quyền sau đây. A. Tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khiếu nại. B. Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án. C. Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại. D. Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại. D. Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây. A. Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết. B. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó. C. Không được lạm dụng quyền khiếu nại để cản trở hoạt động tố tụng của tòa án. D. chấp hành quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời gian khiếu nại. D. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Điều 501. Quyền nghĩa vụ của người bị khiếu nại. 1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây. A. Được biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại, đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành vi trong tố tụng bị khiếu nại. B. Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định hành vi trong tố tụng của mình. 2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây. A. Giải trình về quyết định hành vi trong tố tụng dân sự bị khiếu nại, cung cấp thông tin tài liệu liên quan khi cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. B. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. C. Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do quyết định hành vi trong tố tụng dân sự trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật. Điều 502. Thời hiệu khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại điều này, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Điều 503. Hình thức khiếu nại. Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. Điều 504. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng. 1. Khiếu nại quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng là thẩm phán, phó chánh án, thẩm tra viên, thư ký tòa án, hội thẩm nhân dân do chánh án tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết. Đối với khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của chánh án tòa án thì chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết. 2. Khiếu nại quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng là kiểm sát viên, kiểm tra viên, phó viện trưởng viện kiểm sát do viện trưởng viện kiểm sát giải quyết. Đối với khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của viện trưởng viện kiểm sát thì viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết. 3. Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này do chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp, viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết. Điều 505. Thời hạn giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày tòa án, viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại. Điều 506. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây. A. Ngày, tháng, năm ra quyết định. B. Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. C. Nội dung khiếu nại. D. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại. D. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. E. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại. 2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Trường hợp là quyết định của chánh án tòa án thì còn phải gửi cho viện kiểm sát cung cấp. Điều 507. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2. 2. Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo. Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn, họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. 3. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải có các nội dung sau đây. A. Các nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D và D, khoảng 1, điều 506 của bộ luật này. B. Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu. C. Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của người khiếu nại và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần 2. 4. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Trường hợp là quyết định của chánh án, tòa án thì còn phải gửi cho viện kiểm sát cung cấp. 5. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực thi hành. Điều 508. Giải quyết khiếu nại về hoạt động giám định trong tố tụng dân sự. Việc giải quyết khiếu nại về hoạt động giám định trong tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan. Điều 509. Người có quyền tố cáo. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Điều 510. Quyền nghĩa vụ của người tố cáo. 1. Người tố cáo có các quyền sau đây. A. Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. B. Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình. C. Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo. D. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù. 2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. A. Trình bày trung thực về nội dung tố cáo. B. Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình. C. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật. Điều 511. Quyền nghĩa vụ của người bị tố cáo. 1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây. A. Được thông báo về nội dung tố cáo. B. Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật. C. Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra. D. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật. 2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. A. Giải trình về hành vi bị tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. B. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. C. Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do hành vi tố tụng dân sự trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật. Điều 512. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo. 1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp người bị tố cáo là chánh án, phó chánh án tòa án, viện trưởng, phó viện trưởng, viện kiểm sát thì chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp, viện trưởng, viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 2 tháng kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn nhưng không quá 3 tháng. 2. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm được giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 513. Thủ tục giải quyết tố cáo. Thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Điều 514. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh người vi phạm, áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết trái pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 515. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng dân sự. Viện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu kiến nghị đối với tòa án cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại tố cáo có căn cứ đúng pháp luật. Chương 42. Điều khoản thi hành. Điều 516. Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. 1. Điều 51 được sửa đổi bổ sung như sau. Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. 2. Bãi bỏ các điều 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 và 234, mục 5, chương 14 của Bộ Luật Lao động, số 10 trên 2012 trên QH13. Điều 517, hiệu lực thi hành. 1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, trừ các quy định sau đây của bộ luật này có liên quan đến quy định của Bộ Luật Dân sự số 91 trên 2015 trên QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. A. Quy định liên quan đến việc tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng quy định tại khoản 2, điều 4, các điều 43, 44 và 45 của bộ luật này. B. Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. C. Quy định liên quan đến áp dụng thời hiệu tại khoản 2, điều 184 và điểm E khoản 1, điều 217 của bộ luật này. D. Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ. 2. Bộ luật tố tụng dân sự số 24 trên 2004 trên QH11 đã được sửa đổi bổ sung theo luật số 65 trên 2011 trên QH12, hết hiệu lực kể từ ngày bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại điều 159 và điểm H khoản 1, điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký.